Chiến thần ở Dề, chương 912, vương tử cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này ánh mắt Dương Thanh rất thờ ơ như đang nhìn một con kiến hôi. Tiết Nguyên Cát đã tuyệt vọng. Nếu cho ông ta cơ hội làm lại từ đầu, ông ta sẽ không dám trêu chọc Dương Thanh. Thả nhị vương tử ra. Trông thấy hai mắt Tiết Nguyên Bá dần dại cha. Vệ sĩ nhà họ Tiết mới nhận ra Dương Thanh thực sự muốn giết ông ta. Hốt hoảng gào ầm lên. Tạch tạch tạch, mười mấy tay súng đồng loạt rút súng ra chĩa vào Mã Siêu và các ảnh vệ. Thấy không ai dám chĩa súng vào mình. Dương Thanh híp mắt nghĩ. Tiết Nguyên Cát có người chỉ dẫn. Trong lúc này uy hiếp người khác còn có tác dụng hơn là uy hiếp Dương Thanh. Bởi vì anh là người coi trọng tình nghĩa. Chính vì vậy mới có người anh em tốt như Mã Siêu. Khi Dương Thanh muốn rời khỏi biên giới phía Bắc, nếu không vì anh từ chối, sợ là hơn một nửa lãnh đạo cấp cao ở đó sẽ đòi đi theo. Đây chính là sự hấp dẫn về tính cách của Dương Thanh. Đương nhiên cũng là nhược điểm lớn nhất. Bởi vì coi trọng tình nghĩa nên bất cứ ai ở cạnh anh đều có thể trở thành điểm yếu. Tao muốn xem thử kẻ nào dám ra tay. Mã Siêu nổi giận ra lệnh. 50 cao thủ ảnh vệ cũng nhao nhao rút súng chĩa lại về phía vệ sĩ nhà họ Tiết. Không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. Ai cũng biết một khi tiếng súng vang lên sẽ chết vô số người. Chắc hẳn cậu Thanh nên biết nếu cậu giết nhị vương tử. Dù cậu có thể thoát thân nhưng cậu dám đảm bảo những người khác cũng có thể rời đi không? Đúng lúc này, một người trung niên mặc vest chậm rãi cất bước đi ra. Vẻ mặt tươi cười, nãy giờ người này vẫn luôn đứng cạnh Tiết Nguyên Cát, rõ ràng có thân phận không tầm thường. Dương Thanh cũng biết điều này. Bàn tay sắp bóp gãy cổ Tiết Nguyên Cát đột nhiên buông ra. Cả người ông ta rơi thẳng xuống đất. Một lần dạo tới cửa địa ngục khiến ông ta cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của sự sống. Toàn thân ông ta sụi lơ. Hít lấy hít để không khí tươi mới. Nhưng ông ta vẫn chưa hưởng thụ đủ sự tự do đã bị Dương Thanh đá một cái ngã nhào ra đất. Bị anh dẫm lên ngực. Cậu, người trung niên thấy thế lập tức lo sợ. Nhưng không thể nói được gì. Ông ta tên là Nhiếp Khải Quân. Là người chuyên dạy cho Tiết Nguyên các âm mưu quỷ kế. Chuyện tối nay cũng do ông ta bày mưu. Tiết Nguyên Cát làm theo. Nhưng bọn họ vẫn đánh giá thấp thực lực của Dương Thanh. Mời đọc tiếp tại T. Am Linh. 247. Com, Nhiếp Khải Quân lập tức ra lệnh. Ông ta đi theo Tiết Nguyên Cát có địa vị rất cao. Hơn trăm vệ sĩ nhà họ Tiết đồng thanh đáp. Vâng, cậu Thanh, chuyện tối nay là lỗi của chúng tôi. Tôi có thể thay mặt nhị vương tử cam đoan với cậu. Chỉ cần cậu thả ông ấy ra, chúng tôi sẽ thả các cậu rời đi. Nhiếp Khải Quân nở nụ cười nghiền ngẫm. Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông. Nhất là với người của cậu. Phải không? Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta. Chấm, tôi cũng hứa với ông. Nếu để người của tôi an toàn rời đi, tôi có thể tha mạng cho ông ta. Dứt lời, anh lại dẫm mạnh hơn. Á, tiếng kêu gào thảm thiết bất chợt vang lên. Tiết Nguyên Cát cảm thấy xương sườn ở lồng ngực sắp vỡ nát. Hốt hoảng hét lên, thả bọn họ đi. Tạch tạch tạch, Tiết Nguyên Cát vừa được tự do. Mấy chục họng súng đen ngòm lập tức chĩa vào Dương Thanh. Dừng tay, Tiết Nguyên Cát nổi giận gầm lên. Mau rút súng về, Tiết Nguyên Cát trầm giọng nói. Em của tôi bị kẻ thù ám sát ở Yến Đô mới phải chết oan uổng. Người nó tin tưởng nhất chính là gián điệp của kẻ thù. Chuyện tối nay đều là hiểu lầm. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã ảnh hưởng tới cậu. Ngoài ra vì một chút hiểu lầm giữa chúng ta nên người của tôi đã phá hỏng rất nhiều công trình kiến trúc của thành Cửu Châu. Tôi sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất đối với dự án này, cách chương.